Thái thượng viết, hòa phước vô môn, duy nhân tự trị, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái, bất lý tà kính, bất khi ám thất, tích đức lũy công từ tâm ư vật. Các nhân ngữ thiện thì thiện, hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giáng chi phước. Chia sẻ những điều tâm đắc về thái thượng cảm ứng thiên. Chủ giảng thầy Thái Lệ Húc.
Tập 41. Kính chào quý vị trưởng bối, quý vị đồng nhân. A Di Đà Phật. Chúng ta tiếp tục coi kinh văn. Đang nói chánh kỷ hóa nhân. Ở trong những biên đối với chữ chánh này có giải thích là xác bất khả dịch, đạo lý làm người thực sự không thể nào thay đổi. Đây là chánh. Nếu như là tu Phật Pháp Đại Thừa, quả thật là hành trì Bồ Tát, không thể thay đổi. Chúng ta phải thời thời dùng cái này để yêu cầu bản thân. Gọi là không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Ví dụ Bồ Tát Đạo là lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Khởi tâm động niệm và ngôn ngữ tạo tác của chúng ta tuyệt đối không thể tách khỏi tinh thần lục độ này. Vậy mới có thể chánh. Bố thí không phải độ người khác là độ chính mình. Bản thân không độ được mà đi độ người khác, vô hữu thị xứ là điều không làm được. Bố thí độ bụn xỉn. Chúng ta còn có những vật chất bên ngoài gì mà không xả được. Đó đều là sự bố thí này vẫn chưa triệt để. Trì giới độ ác nghiệp. Nhất là chúng ta học tập Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Thời thời đều phải tương ứng với thập thiện, đừng có tương ứng với thập ác. Như vậy mới là trì giới. Nhẫn nhục, độ sân hận. Hễ có tâm trạng khởi lên liền bất chánh. Không tương ứng với chân tâm, với Bồ Tát hành, mau mau điều chỉnh lại. Thánh cuồng khác nhau chỉ giữ một niệm. Đây là tu đạo, nếu không, sau khi nổi nóng lên rồi, người ta còn phải khuyên. Không chỉ lúc đó không chuyển, người ta còn phải khuyên, còn thêm phiền phức cho đoàn thể. Đó là não hại chúng sanh, làm sao tu hành? Cho nên ngày nay chúng ta hiểu được rằng, tùy thuận giáo huấn của Thánh Hiền Phật Bồ Tát, đây là học Phật. Tập khí hiện tiền rồi, vẫn không đối chiếu kinh điển, là đùa cợt Phật Pháp, tiêu khiển Phật Pháp. Chúng ta còn nhận một hư danh là đệ tử Phật, thì phải cẩn thận. Danh giả tạo vật sở kỳ, danh không hợp với thực, phước của chính mình đều bị tổn hại hết. Cho nên tại sao Liễu Phàm Thứ Huấn nói thế gian hưởng thịnh danh mà không hợp với thực, có nhiều kỳ họa, phước báo của họ đều vì cái hư danh này mà báo hết. Cho nên được người tán thán có tốt không? Không phải việc tốt. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nói được sủng ái mà lo sợ. thời thời phải có tính cảnh giác này, người ta mới cẩn thận, mới khiêm tốn. Tôi chính là ví dụ tốt nhất cho mọi người. Tôi thế này là danh không hợp với thực rất nghiêm trọng. Người ta tán thán tôi đều quá đáng quá, cho nên phước báo của tôi không còn nữa. Quý vị coi, ăn không mập, ví dụ bày ngay trước mặt quý vị. Quý vị phải suy nghĩ cho kỹ. Cho nên người tu học chúng ta yêu cầu danh hợp với thực. Sư phụ dạng những giáo huấn này không được đùa cợt Phật Pháp. Tiêu khiển Phật Pháp, giáo huấn của thầy giáo Lý Bỉnh Nam đã truyền lại. Đó không phải nói người khác, mà nói bản thân của chúng ta. Nhất định phải giữ vững. Thời thời khắc khắc phải có tính cảnh giác, có phải mình đang trong đạo không? Có tùy thuận giáo huấn thánh hiền không? Người có thái độ như vậy thì sẽ không tùy thuận tập khí, thì sẽ không làm nô lệ của tập khí, thì sẽ không tạo nghiệp. Cho nên sự sát bất khả dịch này thật sự là không thể nào thay đổi. Thật sự là phải y chiếu những tiêu chuẩn này, tiêu chuẩn của lục độ phổ hiền thập nguyện mà xử thế. Nhẫn nhục độ sân hận, độ đố kỵ, độ tâm trạng hóa. Tất cả pháp đều thành bởi nhẫn. Không nhẫn, tâm trạng vừa khởi lên, lửa vô minh đó lại đem công đức toàn bộ thiêu hết. Tinh tấn độ dại đãi. Đời này muốn có thành tựu chắc chắn phải tinh tấn. Tại sao? Tùng thiện như đăng. Một người tu đức hành thiện giống như là leo núi vậy. Leo núi từng bước dốc sức trèo lên cao. Nhưng mà hễ không phát giác, tùng ác như băng. Hễ khởi lên một ý niệm xấu cũng giống như là leo núi mà bị sẩy chân, không đi vững, bị trượt xuống. Băng là cả người bị trượt xuống. Xin hỏi mọi người, trượt xuống đi đâu? Tới chân núi. Vậy quý vị cũng lợi hại quá. Trượt xuống rồi, mau mau kéo cành cây, còn để cho nó trượt xuống tới chân núi. Quý vị nắm lấy rồi mới không trượt xuống tiếp, nhưng bước chân đó chưa dẫm chắc, đều là trọng lực cộng tốc độ mà rớt xuống. Tại sao tu đạo tiến thoái thoái, thậm chí còn là thoái nhiều tiến ít, tùng ác như băng, hễ không phát giác, thì dòng niệm đó liền tung bay. Mau nắm lấy cành cây rất quan trọng. Động tác phản xạ đó phải cho nhanh. Xin hỏi, cái cành cây đó là gì? Đó chính là A-di-đà Phật. Quý vị lập tức khởi lên là nắm được, sẽ không rớt xuống nữa. Tinh tấn phải hạ công phu ở trong mỗi một sự khởi tâm động niệm. Không niệm là mê, niệm là ngộ. Niệm Phật thì không khởi vọng tưởng. Niệm Phật tức là vạn đức hồng danh, tiêu nghiệp chướng. Không niệm nữa, trên căn bản không thể nào không khởi vọng tưởng. Cho nên Phật hiệu này là ngọn rơm cứu mạng. Nếu không niệm, không ra được lục đạo luân hồi. Chúng ta phải có được nhận thức sâu sắc đầy. Phải tinh tấn. Thiền định độ tán loạn. Bát nhã độ ngu si. Cái này là chánh đạo ở trong Bồ Tát Đạo. Chúng ta phải thời thời quán chiếu. Hóa giả tự nhiên nhi nhiên. Đây không phải là điều cưỡng bách. Tại sao? Mỗi một người đều có thiện tâm. Chúng ta có sự chí thành và đức hạnh chân chính. Những người tiếp xúc chắc chắn sẽ cảm động. Không phải chúng ta cố ý muốn đi yêu cầu họ. Được. Cho nên chánh kỷ phải hạ công phu rất lớn. Phải cắn răng, bặm môi, đối trị tập khí. quyết tâm cắn răng bặm môi, đời này chứng vô lượng thọ. Và hóa nhân có rất nhiều diệu dụng. Điều quan trọng vẫn là lời Khổng Tử nói, bản thân chánh không bảo cũng làm. Bản thân bất chánh, bảo cũng không theo. Lấy thân làm mẫu mới là một cơ sở quan trọng nhất của việc hóa nhân. Một người thực sự có đức hạnh rồi, người ta đều tôn kính họ. Và đến khi một người họ biết tôn kính, thì trái tim đó của họ cũng dễ dàng tiếp thu giáo hóa. Cho nên tại sao sư phụ nói một người họ muốn đi theo bước chân một thiện tri thức, nhất định phải vô cùng tin tưởng, cung kính thiện tri thức này, họ sẽ có thể đắc lực. Bởi vì họ khởi lên tâm cung kính, họ mới có thể tiếp thu giáo hóa, gọi là một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Chúng ta coi lão pháp sư Đế Nhàn, ngài là một cao tăng trong những năm đầu dân quốc rất có tu trì. Có một vị cư sĩ đã tới tìm ngài. Vì sao? Có lẽ là cũng xuất gia rồi. Ngài cảm thấy duyên của thầy đó không ở chỗ của ngài. Đem thầy giới thiệu đến chỗ của một vị cao tăng khác để học tập. Tức là bởi vì nhìn thấy căn tánh của thầy đó, có lẽ là khá có thể tin tưởng một vị cao tăng khác. Cho nên những vị đại thiện tri thức này họ đều biết quán cơ. Được. Khi mà họ có tâm cung kính rồi, họ sẽ rất dễ dàng có chỗ cảm động, một số quan niệm của họ liền có thể chuyển đổi. Và những lúc chúng ta muốn đi giúp đỡ người khác, một điểm rất quan trọng là bắt buộc không được có thái độ thích làm thầy người. Được, mình phải giáo huấn anh ta một chút. Mình phải giáo huấn anh ta một chút. Nói những lời này thì tâm đã bất chánh rồi. Nhất là trong Liễu Phạm Tứ Huấn có nói một đoạn, đặc biệt nhắc nhở, khai mở đối với chúng ta, ngô bối xử mạt thế. Chúng ta ở trong thời kỳ mạt pháp, vật dĩ kỷ chi trường nhi cá nhân, vật dĩ kỷ chi thiện nhi hình nhân, vật dĩ kỷ chi đa năng nhi khốn nhân. Bản thân có tài năng, có sở trường, có làm được việc thiện rồi, lấy ra yêu cầu người khác, đàn áp người khác. Anh coi tôi điều thế này thế này, tại sao anh không làm được? Như vậy là không đạt được hiệu quả cảm hóa người khác. Tại sao? Nếu như chúng ta đi yêu cầu, đi chỉ trích họ như vậy, trong tâm của họ chắc chắn không thoải mái. Thậm chí còn cảm thấy hình như bị quý vị sỉ nhục. Họ có thể lập tức thẹn quá hóa giận. Vậy thì ngược lại động cơ vốn dĩ của chúng ta là muốn lợi ích họ, sau cùng lại khiến cho họ sanh phản cảm, khiến cho họ bài xích chúng ta, thậm chí bài xích Phật Pháp. Đó chẳng phải là phá vỡ duyên phận này, thậm chí là thiện tâm này của họ rồi sao? Phá vỡ mất rồi sao? Cho nên có những lúc, việc quan trọng là nâng cao bản thân. Đừng có nóng vội giống như muốn đi giảng đạo lý cho người ta. Để duyên phận này nước chảy thành mưa. Thậm chí là bản thân của chúng ta thật sự có đức hạnh, người ta chủ động tới thỉnh giáo, tới thân cận, không phải càng nước chảy thành mương sao? Cho nên trong chú giải, trong dựng biên nói rằng người hiếu thiện đều có căn bệnh chung này. Nóng vội muốn đi nói rõ ràng, nói đạo lý cho người ta. Lúc nào cũng ra tay quá nặng. Sau đó, đối phương đã không vui rồi, không nghe tiếp được, chau mày lại rồi, hoặc là sủi bọt mép rồi. Họ vẫn tiếp tục càng hăng say. Cho nên, điều này vẫn đáng để cho chúng ta cẩn thận. Hơn nữa, thật ra mà nói, nếu như chúng ta nóng vội muốn đi nói với người khác, muốn thuyết phục người khác, tinh lực của chúng ta đều hao phí trong những sự việc này. Đều là nhìn vấn đề của người khác, không nhìn rõ vấn đề của mình. Kẻ hay nói người khác, nhìn mình ác sơ suất. Trong luận ngữ, có nhắc tới rằng, tự cống phương nhân. Tự cống khẩu tài rất tốt. Phương nhân tức là phê bình người. Tự giết, tứ giả hiền hồ tai. Không tự nói, tự lộ, người rất hiền đức sao? Phu ngã tắc bất hạ. Không tự nói, nếu như là ta nâng cao bản thân, đối trị tập khí của bản thân, ta còn thấy thời gian không đủ. Đâu có thời gian mà thường hay đi nói người khác. Lời nói này của phu tử rất đáng để cho chúng ta suy ngẫm. Một vị thánh hiền thật sự hướng đạo, chỉ việc dụng công trong tập khí của bản thân cũng cảm thấy thời gian không đủ dùng. Làm gì có nhiều thời gian như vậy để phê bình người? Cho nên lão cư sĩ Hà Liên Cư nói, người học đạo, người thật học, ngay cả thời gian cắt móng tay có lúc cũng không đủ, không dành thời gian được. Còn có thời gian phê bình người hoặc là nói chuyện phím, đó chắc chắn không phải người tu đạo chân thật. Khổng Tử nói, đức không tu dưỡng, học không giảng giải, thấy người không thể làm, sai lầm không thể sửa, là điều ta lo. Điều lo lắng mỗi ngày, tức là đức hạnh của bản thân không thể nâng cao, lỗi lầm không thể sửa. Câu nói này cũng có thể khiến cho chúng ta thể hội được. Phu tử ngài tích công lũy đức, ngài là hết sức tinh tấn, từ câu nói này đã có thể cảm nhận được. Và người học đạo phải nên là tiên trị nội, dĩ địch ngoại. Trị nội tức là giữ tốt chân tâm này của chính mình, mới có thể ứng đối tất cả các cảnh giới. Nội là gốc, ngoại là ngọn. Giống như cây là gốc, gốc cây là gốc, cành lá là ngọn. Gốc cắm vững rồi, cành lá mới có thể sum suê. Gốc không cắm vững, cho dù bây giờ hình như hoa quả rất là tươi tốt, mấy ngày sau đó đã khô héo mất rồi. Cho nên, ngày nay, chúng ta biểu hiện bên ngoài, nhìn có vẻ hình như là một người thiện, người ta đều tán thán. Nếu như không giữ vững cái tâm này, chắc chắn sau này sẽ xảy ra tình hình. Vừa chung sống với đại chúng, tùy thuận tập khí rồi, sẽ đem đến cho người ta phản cảm rất lớn. Cho nên trong đại học có nói, từ thiên tử cho tới thứ dân, đều là lấy tu thân làm gốc. Tu thân rồi, chánh kỹ rồi, mới có thể lợi ích cho người. Đem cái gốc rễ này bỏ qua mất. Nóng vội muốn đi làm việc tốt, thì hiện bày ra là một bộ dạng tốt, gốc không cắm vững, gốc bị thối rồi, không làm được đâu. Cho nên con người phải chân thật, thường phải quay về gốc rễ, thường quay về số không, thường hướng về chỗ thấp. Tâm thái này hết sức đáng quý. Nếu không, ngay cả làm việc tốt, tâm cũng bị lệch mất. Tại sao? Không chân thật từ gốc rễ mà thật tu, đó là mơ mộng diễn vong, bản thân tâm đã lệch rồi. Cho nên tại sao thầy giáo Lý Bỉnh Nam trong thời đại đó, trên bảng đen thầy có viết 4 chữ lớn. Hảo nhân, hiếu sự. Nhìn có vẻ là người tốt, nhưng trong nội tâm thì lắm chuyện, mơ ước, hảo huyền, không trọng thực tu. Thực tu tức là thời thời quán chiếu, khởi tâm động niệm, đối trị. Tâm thái không đúng. Cho nên, tâm của con người, cái gốc rễ này vô cùng chắc khỏe, tức là vô cùng có thực tu rồi. Tự nhiên cành lá vạn vật sẽ xum xuê. Cho nên, ngày nay muốn lợi ích vạn vật, trước hết phải thanh tịnh tâm của chính mình. Chánh nhân tất tiên chánh kỷ. Điều này trong dựng biên có nhắc tới tiên sinh Tư Mã Quan thời Tống. Ông trung hậu chính trực, nổi danh bốn bể. Những nơi ông đến, phong tục ở đó đều sẽ vì đức phong của ông mà thay đổi. Điều này khá là không đơn giản. Tiên sinh Tư Mã Quan đã từng nói một câu: bình sinh sở di chi sự, vô hữu bất khả ngữ, nhân giả. Đó là tấm lòng thẳng thắn, công phu ở một mình vô cùng tốt. Bất kỳ việc gì đã làm trong đời này, không có một việc nào sợ người ta biết. Đây là mục tiêu tốt của chúng ta. Mọi người nghe tới đây có thể sẽ nghĩ, trước đây tôi đã làm rất nhiều việc không tốt. Người tu đạo đáng quý ở chỗ sám hối nghiệp chướng, sau không tái phạm. Những việc trước đây, như hôm qua đã chết. Những việc sau này, như ngày nay mới sanh. Và những việc sau này như ngày nay mới sanh, nhất định phải có thái độ giống như Tư Mã Ôn Công vậy. Bình sinh sở di chi sự, vô hữu bất khả ngữ, nhân giả. Đây mới là trạng thái tu đạo. Giống như Triệu Duyệt Đạo thắp hương cáo đế. Những việc không dám nói với ông trời thì không thể làm. Giống như chúng ta học Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, thật ra mà nói, trời đất quỷ thần lúc nào cũng có đó. Chúng ta có tâm kính sợ thì sẽ rất cảnh giác bản thân mình, không thể khởi tà niệm, không thể có tà hạnh. Được. Cho nên, những nơi mà ông ghé tới, người ta đều hết sức coi trọng danh tiết. Sau đó, tu đàm hóa lợi. Nói những thứ lợi hại này thì cảm thấy rất mất mặt, đều nói về nghĩa. Bởi vì Tư Mã Ôn Công luôn tận trung vì nước, một lòng vì quốc gia. Lão bá tánh nghe thấy trong tai, nhìn thấy trong mắt, đặc biệt khâm phục ông. Khâm phục rồi, tâm cung kính sẽ khởi lên. Mỗi ngày thăm hỏi tin tức của Tư Mã Ôn Công. Nghe thấy những phong phạm này của ông rồi. Noi gương, học tập. Cho nên người người đều biết liêm sĩ. Và người trong thời đó, nhất là những người học trò muốn làm một việc gì thì nhắc nhở lẫn nhau. Đi làm những việc này tuyệt đối không thể có hành vi bất thiện. Nếu không, tới lúc đó Tư Mã Ôn Công biết được rồi, anh sẽ rất mất mặt. Thành ra Tư Mã Ôn Công, mọi người sùng bái ông, tôn trọng ông, đều cảm thấy làm việc hổ thẹn sẽ có lỗi với Tư Mã Ôn Công. Sự chiêu cảm của Đức Phong. Vậy chúng ta rất hiếm có. Vô lượng kiếp tới nay hiếm có khó gặp, gặp được Phật Pháp, gặp được đại thiện tri thức như sư phụ đây. Chúng ta phải quý trọng cái duyên này. Chính mình khởi tâm động niệm, nhất ngôn nhất hành, cũng thường xuyên nhắc nhở, không thể chà đạp giáo huấn của sư phụ. Trong tâm thường nghĩ, nếu như mình đã nghe giáo huấn của sư phụ, còn làm những việc sai lầm, thì sư phụ biết được rồi, không biết sẽ đau lòng biết mấy. Người có thể thường đi quán chiếu như vậy, sẽ trưởng dưỡng thiện căn hiếu thân tôn sư. Đây là cái gốc rễ lớn. Người có thể thời thời nhắc nhở bản thân, không thể nào làm mất mặt Đức Phật, không thể nào làm mất mặt sư phụ. Một phần thiện niệm này nhất định có thể điều phục tập khí từ vô thủy kiếp. Được. Trong thời Ngũ Đại, Ngũ Đại là phía sau triều Đường. Có thời Ngũ Đại, sau đó mới bước vào triều Tống. Thời Ngũ Đại này là Lương, Đường, Tấn, Hán, Chu năm đời này. Hồi đó có một người học trò tên là Phòng Cảnh Bá. Vào thời đó, ông đang làm thái thú của Thanh Hà. Mẹ của ông là Thôi Thị Thông Kinh Thuật, tức là đối với những tứ thư ngũ kinh này rất là tinh thông, rất có kiến thức. Chả trách bà có thể dạy con trai của mình tốt như vậy. Và trong thời đó, có một phụ nữ, con trai của bà bất hiếu, nên đã đi kiện lên quan phủ. Kết quả mẹ của ông biết được chuyện, liền nói, nhân dân không biết lễ nghĩa, không nên đi trách móc họ quá nghiêm khắc. Bởi vì, giống như Tăng Tử đã từng nói rằng, người trên bỏ chánh đạo, dân tán loạn đã lâu. Người làm quan viên, người làm lãnh đạo, có trách nhiệm giáo hóa nhân dân, giáo hóa người bên dưới. Cho nên, Phòng Mẫu thời thời luôn khởi lên những giáo huấn của Thánh Hiền này. Không phải đem đạo lý ra chỉ trích người khác. Điều này thật quá hiếm có. Cho nên bà cảm thấy bà có trách nhiệm, con trai của bà có trách nhiệm, liền cho đưa người mẹ này về đến bên cạnh mình, cùng sống ở bên cạnh mình. Sau đó, để con trai của bà là Phòng Cảnh Bá, đó là thái thú trong vùng đó đương thời, phụng sự hai bà mẹ. Sau đó, cho con trai của bà ấy cũng đến nhà của họ để coi ông phụng sự mẹ của mình như thế nào. Phụng sự mẹ của một lão ba tánh này kết quả mỗi ngày đều luôn quạt nồng ấp lạnh như vậy, thịnh an sớm tối. Hơn nữa, đều luôn hết sức cung kính, thấu hiểu. Con trai của bà coi được 10 ngày thì rất là hổ thẹn. Sau đó khẩn cầu, đều là lỗi của tôi không biết hiếu thuận. Có thể cho tôi đưa mẹ của mình về nhà được không? Cho nên con người thực sự tánh bổn thiện. Nhìn thấy những phong phạm này vẫn sẽ hiển lộ thiện tâm. Kết quả phòng mẫu nói rằng, mặc dù anh ta bây giờ biểu hiện rất là hổ thẹn, nhưng vẫn chưa có cảm động sâu sắc tới tâm của anh ta. Bề mặt thì hổ thẹn rồi, sĩ diện có thể không buông xuống được. Cảm thấy rất mất mặt rồi, nhưng vẫn chưa thực sự từ trong tâm thấu hiểu được sự vất vả của cha mẹ. Cho nên lại giữ thêm 20 ngày nữa. Con trai của bà khấu đầu đến nỗi chảy máu, khẩn cầu cho anh ta đưa mẹ của mình về nhà phụng dưỡng. Sau đó, mẹ của anh nhìn thấy con trai của mình như vậy cũng nước mắt đầm đìa, mà thỉnh cầu, xin cho tôi và con trai tôi về nhà đi. Sau đó thì cho hai mẹ con họ trở về. Kết quả người dân này, về sau, còn trở thành hiếu tử nữa. Cho nên việc này thực sự quả thật là dùng phong phạm của bản thân để giáo hóa thần dân của mình. Thật ra, một người làm quan mà có thể thực sự lợi ích nhân dân, đó là thực sự tận trung. Không phải đi xu nịnh a vua lãnh đạo, đó không phải tận trung. Ngoài ra, còn có nhắc tới một đôi anh em tên Thi Tá, Thi Hữu. Anh em đều là Thi Châu. Quan đó cũng đã làm không nhỏ. Về sau, cáo lão về quê. Trong nhà bởi vì những ruộng đất này, ở đó sinh sự tranh chấp. Hình như sau khi chia đất xong, cảm thấy phần đất đó của anh thì tốt hơn, phần đất này của tôi không tốt bằng. Tôi đọc tới đây cũng cảm thấy rất là ái ngại. Tại sao? Quý vị là người làm quan, người có học thức, bản thân mình lớn tuổi như vậy rồi, hai anh em là vì đất đai mà ở đó phát sinh xung đột, không thỏa đáng rồi. Hơn nữa, bạn bè muốn giúp họ điều giải cũng không điều giải được. Kết quả, ở trong cùng một huyện ấp, có một vị tiên sinh tên là Nghiêm Công. Nghiêm Phụng rất có đức hạnh. Ông là nổi danh hiếu đệ, sự huynh như phụ. Phụng sự anh của mình giống như cha của mình vậy, vô cùng thấu hiểu, yêu thương, vô sợ bất chí, vô cùng thấu hiểu. Vừa hay có một ngày đi chung với Thi Hữu, Thi Hữu là em, Thi Tá là anh, hai người cùng đi chung thuyền. Kết quả Thi Hữu này đã nói tới câu chuyện của mình với anh trai mình. Có thể cũng đang càm ràm, cảm thấy anh trai của mình rất quá đáng, anh còn thế này, thế này, thế kia, thế kia. Kết quả Nghiêm Phụng rất cung kính anh trai của mình, nghe thấy đoạn này liền chau mày mà nói rằng, anh trai của tôi khá là yếu đuối. Nếu như anh trai của tôi giống như anh trai của ông, thì tôi chắc chắn sẽ đem ruộng đất cho anh ấy hết. Tôi còn mong sao anh trai của tôi tới lấy của tôi đi. Sau đó thì vừa nói vừa chảy nước mắt. Những thứ này tôi đều cho anh trai tôi hết. Đây là việc mà tôi vui sướng nhất rồi. Kết quả Thi Hữu này nghe xong thì thấy rất là hổ thẹn, rất cảm động. Liền dẫn theo tiên sinh Nghiêm Phụng này đi tới nhà anh trai của mình. Rồi quỳ xuống khấu đầu với anh trai mình. Sau đó sám hối. Nói ông cảm thấy mình làm rất là không đúng, liền đem đất ra nhường cho anh trai của mình. Anh trai của ông lúc đó cũng bị cảm động, hai anh em liền ở ngay đó, vốn dĩ là tranh giờ biến thành lễ nhường nhau. Thật vậy, người thực sự hiếu đệ, chánh kỵ có thể hóa nhân. Bởi vì ngôn ngữ của họ đều xuất phát từ đáy lòng, từ sự chí thành. Cho nên, từ những công án này, chúng ta cũng có thể thể hội được chí thành cảm thông, đá vàng cũng mở. Cho nên người tu hành điều rất quan trọng là nhất định phải có thể thời thời giữ được cái tâm chân thành này. Phát Bồ Đề tâm, tâm chân thành là thể, tâm từ bi là dụng. Được. Hôm nay chia sẻ với mọi người tới đây trước. Xin cảm ơn mọi người. Giảng tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.